Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Bắc Hằng, khi thiên đường cộng sản là cơn ác mộng. Bắc Hằng liên tục vi phạm các thỏa thuận quốc tế và chưa bao giờ có ý định từ bỏ hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào. Hôm thứ Hai, truyền thông nhà nước Bắc Hằng đưa tin lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã khai mạc một hội nghị chính trị lớn tập trung về vấn đề nông nghiệp. Đây là lần đầu tiên Bắc Hằng triệu tập một phiên họp quan trọng để chỉ thảo luận về nông nghiệp. Theo báo cáo của Nam Hằng, Bắc Hằng đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Các chuyên gia Nam Hằng ước tính rằng Bắc Hằng đang thiếu khoảng 1 triệu tấn ngũ cốc, gần 20% nhu cầu tiêu thụ mỗi năm. Sau khi đại dịch COVID đã làm gián đoạn nhập cảng từ Trung Cộng, một số chuyên gia cho rằng tình trạng khan hiếm lương thực của Bắc Hằng dường như ở mức nghiêm trọng nhất kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011. Cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn khi lạm phát tăng, đẩy giá lương thực, năng lượng và phân bón toàn cầu lên cao. Kim Jong-un, kẻ độc tài tàn ác. Theo Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, Kim Jong-un đã phô trương bản chất độc tài tàn ác bằng cách xử tử bất kỳ ai dám thách thức quyền lực cai trị của hắn. Trong 6 năm đầu tiên, Kim Jong-un được cho là đã ra lệnh hành quyết ít nhất 340 người. Thứ trưởng Quốc phòng Kim Jong đã bị xử tử hình bằng súng cối với cáo buộc sai xỉn trong thời gian để tang cố lãnh đạo Kim Jong-il vào năm 2011. Theo nguồn tin từ Seoul, Kim Jong-un đã ra lệnh xử tử Kim Jong bằng các khẩu súng cối mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, kể cả một sợi tóc. Năm 2016, Phó Thủ tướng Kim Jong-jin bị xử bắn trước mặt nhiều người sau khi thể hiện tư thế thiếu tôn trọng trong một cuộc họp với Kim Jong-un. Chú của Kim Jong-un là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yang Song-taek bị kết tội phản quốc. Theo nhiều nguồn tin, Yang Song-taek và 5 phụ tá của ông bị lột trần truồng và làm thức ăn cho hơn 100 con chó đã bị bỏ đói. Một quan chức Bắc Hằng sống lưu vong ở ngoại quốc cho biết cô ruột của Kim Jong-un, vợ của Yang Song-taek, người bị Kim giết chết dã man trước đó, cũng bị đầu độc. Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un, cũng bị giết chết bằng chất độc thần kinh, một trong những võ khí hóa học nguy hiểm nhất trên thế giới, tại phi trường Kuala Lumpur, Malaysia, vào giữa tháng 2, 2017. Phi vụ ám sát được mô tả chỉ có trong phim hành động Hollywood, với sự trợ giúp của ít nhất 4 đặc vụ Bắc Hằng đã trốn ở gần đó để chứng kiến vụ giết người công khai và sẵn sàng ứng phó nếu có bất kỳ điều gì xảy ra. Vipin Narang, giáo sư chính trị tại Đại học Massachusetts, cho biết, lý do ám sát một cách công khai là để cho thế giới thấy rằng Kim Jong-un không ngại sử dụng võ khí hủy diệt hàng loạt tại một phi trường quốc tế đông đúc. Những người bị xét xử tội giết người không phải là đặc vụ của Bắc Hằng, mà là hai phụ nữ, Siti Asia đến từ Indonesia và Đoàn Thị Hương đến từ Việt Nam. Theo lời khai của hai phụ nữ này, họ bị các điệp viên Bắc Hằng lừa gạt vì tưởng rằng họ đang chơi game cho một kênh YouTube của Nhật Bản. Vào tháng 3, 2019, mọi cáo buộc chống lại Siti được hủy bỏ và Đoàn Thị Hương được đề nghị một mức án nhẹ hơn là gây thương tích bằng võ khí nguy hiểm và đối mặt với 10 năm tù thay vì án tử hình được tuyên trước đó. Là con trai cả của cố lãnh tụ Kim Jong-il, Kim Jong-nam từng được chọn là người kế vị cai trị Bắc Hằng. Nhưng sau khi du học tại một trường nội trú ở Thụy Sĩ, Kim Jong-nam đã công khai bày tỏ kế hoạch tiến hành cải cách chính trị và kinh tế Bắc Hằng. Bởi vậy, Kim Jong-nam được coi là đối thủ tiềm tàng của em trai mình, Kim Jong-un. Theo nguồn tin của tờ Wall Street Journal, Kim Jong-nam thường xuyên cung cấp thông tin cho cơ quan tình báo trung ương CIA. Trên đường qua Malaysia gặp điệp viên CIA, Kim Jong-nam đã bị đầu độc. Tất cả bằng chứng thu thập được đều chứng minh kẻ đứng sau ra lệnh ám sát Kim Jong-nam là Kim Jong-un. Chế độ độc tài toàn trị của Bắc Hằng được các ủy ban nhân quyền so sánh với mức độ tàn ác ngang hàng với chế độ phát xít Đức của Hitler. Nếu so sánh về độ độc ác và man rợ, thì Hitler dường như chỉ là học trò của Kim Jong-un, vì Hitler giết người Do Thái là do nỗi sợ và thù ghét, còn Kim Jong-un giết chính đồng bào và người thân cận nhất của mình vì quyền lực. Phải chăng vì vậy mà Trump đã không ngớt lời khen ngợi Kim Jong-un là lãnh đạo rất tài năng? Bắc Hằng, thiên đường cộng sản, địa ngục trần gian. Kể từ khi được thành lập vào năm 1948 khi Hoa Kỳ và Liên Xô phân chia quyền kiểm soát bán đảo Triều Tiên sau Đệ Nhị Thế Chiến, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay Bắc Hằng vẫn là một trong những quốc gia cộng sản bí ẩn nhất thế giới. Lịch sử và chính trị của Bắc Hằng được định hình trong gần nửa thế kỷ bởi lãnh tụ vĩ đại Kim Il-sung. Sự sụp đổ của Liên Xô và khối Cộng sản Đông Âu đã bóp nghẹt nền kinh tế Bắc Hằng và khiến triều đại họ Kim phải tìm tới sự trợ giúp của Trung Cộng. Năm 1994, Kim Il-sung qua đời và được kế vị bởi con trai ông, Kim Jong-il. Tháng 12 năm 2011, Kim Jong-il qua đời và Kim Jong-un được kế vị tiếp nối huyền thoại đẫm máu và nước mắt của ông nội và cha mình. Một bản báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2014 về tình trạng nhân quyền đã kết luận rằng Bắc Hàn đã gây ra những tội ác kinh khủng như thời Đức Quốc xã, bao gồm thanh trừng, giết người, nô lệ, tra tấn, giam cầm, hãm hiếp, cưỡng ép phá thai và bạo lực tình dục, đàn áp chính trị, đàn áp tôn giáo, đàn áp dựa trên chủng tộc và đàn áp dựa trên giới tính, bắt cóc và hành động vô nhân đạo khi cố ý gây ra nạn đói kéo dài. Gần 70 năm sau khi Bắc Hàn được thành lập, các tổng thống Hoa Kỳ lần lượt từ chối gặp gỡ các hoàng đế họ Kim vì không muốn trao tính chính danh cho triều đại này. Các lần gặp gỡ chính thức giữa tổng thống Hoa Kỳ và lãnh đạo tối cao Kim Jong-un chỉ mới xảy ra đều dưới thời Donald Trump. Sau 3 lần gặp mặt với Kim Jong-un, chính phủ Trump rêu rao rằng ông đã thành công thuyết phục Kim từ bỏ hạt nhân. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Trong 3 lần Trump gặp gỡ và không tiếc lời khen ngợi Kim Jong-un, thì Bắc Hàn vẫn âm thầm mở rộng kho võ khí hạt nhân, theo nhật báo cánh hữu nổi tiếng Wall Street Journal. Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều hoạt động liên tục tại các cơ sở hạt nhân quan trọng của Bắc Hàn trong khoảng thời gian đó. Bắc Hàn liên tục vi phạm các thỏa thuận quốc tế và chưa bao giờ có ý định từ bỏ hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào, bởi chế độ nhà Kim cần võ khí hạt nhân để tồn tại. Đầu năm 2023, truyền thông nhà nước đưa tin Kim Jong-un đã ra lệnh mở rộng theo cấp số nhân kho võ khí hạt nhân của Bắc Hàn và phát triển một quả tiễn đạn đạo xuyên lục địa mạnh hơn. Một số chuyên gia cho rằng, việc Kim thúc đẩy sản xuất thêm võ khí hạt nhân nhằm gia tăng quyền lực đàm phán trong tương lai và giành được những nhượng bộ lớn hơn từ Hoa Kỳ và đồng minh. Dù đời sống cơ cực và khốn khổ đến mấy, hơn 20 triệu người dân bị ép phải tôn thờ gia đình họ Kim như thần thánh. Trừ những người phục vụ triều đại nhà họ Kim, thì phần còn lại luôn phải sống trong nỗi sợ hãi kinh hoàng. Khắp nơi là công an, luôn trong tư thế sẵn sàng bắt giam bất cứ ai dám bày tỏ sự bất kính với chế độ. Báo cáo mới nhất của Đài Á Châu Tự Do cho biết một số phụ huynh Bắc Hàn đã bị phạt 6 tháng tù vì để con em mình xem phim Hollywood. Những người bị bắt giam sẽ bị tra tấn, tống giam, thậm chí xử tử mà không được xét xử. Trong năm 2014, có tới 120.000 tù nhân đang bị giam giữ tại 4 nhà tù chính trị lớn của Bắc Hàn và phải chịu đựng những điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt và khủng khiếp. Các tù nhân bị đói, bị buộc phải lao động khổ sai, bị tra tấn, bỏ đói và cưỡng hiếp. Hàng trăm ngàn tù nhân chính trị đã chết trong các trại trong vòng 50 năm qua. Ở phía bên kia của vĩ tuyến 38 là Nam Hàn. Đây không phải là thiên đàng, nhưng là một quốc gia dân chủ, nơi mà mỗi người dân được cam kết công bằng và đối xử như con người. Còn phía bên này của vĩ tuyến 38 là Bắc Hàn, nơi mà các lãnh đạo tối cao tự nhận là thiên đường. Nơi đó, hàng triệu trẻ em Bắc Hàn suy dinh dưỡng thể chất, lẫn tinh thần và đã được lập trình một niềm tin mãnh liệt rằng chúng và gia đình đang sống trong một chế độ được điều hành bởi một vị God. Tuy vậy, Bắc Hàn là thiên đường của nghèo đói, bất công, tra tấn, lạc hậu và sợ hãi triền miên. Nhà cầm quyền Bắc Hàn sẽ xử tử bất kỳ ai và thậm chí người thân nếu họ dám trốn chạy khỏi thiên đường. Christopher Hitchens, ký giả và nhà văn nổi tiếng với những bài bình luận sắc sảo, đã châm biếm cay đắng rằng việc phát hiện ra không có God thực sự là một sự thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu có God, cuộc sống sẽ giống như ở một Bắc Hàn chốn thiên đường. Bạn sẽ không bao giờ có thể trốn thoát. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của saigonnhỏnews.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.